Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát chúng hương rằng: Thưa chư đại sĩ, Đức Hương Tích Như Lai ở nước chúng hương giáo hóa chúng Bồ Tát bằng cách nào? Hương Tích Như Lai cõi nước chúng tôi không dùng ngôn ngữ văn tự thuyết, mà chỉ lấy hương khiến cho nhân thiên được đi vào luật hạnh. Các Bồ Tát thì ngồi dưới cội cây hương, nghe mùi hương vi diệu mà được tam muội nhất thiết đức tàng. Bồ Tát được tam muội ấy rồi tự có đầy đủ công đức. Các Bồ Tát chúng hương hỏi lại: Thưa Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, thuyết pháp bằng cách nào? Bồ Tát Duy Ma Cật đáp: Cõi ta bà chúng sinh can cường, khó giáo hóa, cho nên Đức Phật của chúng tôi phải thuyết những ngôn ngữ can cường để mà điều phục. Phải nói địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ, phải nói đấy là chỗ khốn nạn, đấy là chỗ những người ngu si thọ sanh. Phải nói đó là việc làm sai quấy của thân, đó là lời sai trái của khẩu, đó là quả báo của lời sai trái của khẩu, đó là ý nghĩ tội lỗi của ý, đó là quả báo của ý nghĩ tội lỗi của ý. Đấy là sát sinh, đấy là quả báo của sát sinh. Đấy là không cho mà lấy, đấy là quả báo của việc không cho mà lấy. Đó là tà dâm, đó là quả báo của tà dâm. Đó là vọng ngữ, đó là quả báo của vọng ngữ. Đó là lưỡi hai chiều, đó là quả báo của lưỡi hai chiều. Đó là ác khẩu, đó là quả báo của ác khẩu. Đó là lời vô nghĩa, đó là lời quả báo của lời vô nghĩa. Đó là tham lam, đó là quả báo của tham lam. Đó là sầu não, đó là quả báo của sầu não. Đó là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến. Đó là san lẫn, đó là quả báo của san lẫn. Đó là hủy phạm giới, đó là quả báo của hủy phạm giới. Đó là giải đãi, đó là quả báo của giải đãi. Đó là loạn ý, đó là quả báo của loạn ý. Đó là ngu si, đó là quả báo của ngu si. Đó là trì giới, đó là phạm giới. Đó là việc nên làm, đó là việc không nên làm. Đó là chướng ngại, đó là không chướng ngại. Đó là đắc tội, đó là tiêu tội. Đó là tịnh, đó là cấu. Đó là hữu lậu, đó là vô lậu. Đó là tà đạo, đó là chánh đạo. Đó là hữu vi, đó là vô vi. Đó là thế gian, đó là niết bàn. Vì những người khó giáo hóa, tâm như vượn, ý như ngựa, cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn phải dùng nhiều ngôn từ phương tiện thuyết pháp để chế cự tâm của họ, sau đó mới điều phục được. Ví như ngựa bất kham, voi cuồng bạo khó huấn luyện, phải sử dụng roi, dùi, đánh, chích thì mới điều phục được. Cũng như thế, chúng sinh can cường nan hóa phải dùng những lời khổ thiết như thế mới có thể đưa khép họ vào luật hạnh. Đức Phật Hương Tích ở thế giới chúng hương thì dùng hương trần để giáo hóa chúng Bồ Tát. Trong khi đó, ở cõi ta bà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại sử dụng thanh trần để giáo hóa chúng sinh. Đoạn kinh muốn mở rộng tầm nhìn cho chúng sinh về lục trần thay về cố định, cứng ngắc ở nơi thanh trần. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có 25 vị thánh đệ tử dựa trên 25 phương pháp khác nhau mà chứng đắc viên thông, đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức và thất đại. Thí dụ ông Kiều Trần Như thì nhờ tu theo thanh trần, tức là đi sâu vào bản tánh nhiệm màu của âm thanh mà chứng quả A-la-hán. Ông Ưu Ba Ni Sa Đà tu theo sắc tướng mà viên thông đạt đạo. Ông Bạt Đà Bà là tu theo xúc trần mà được thánh quả. Ông A Na Luật tu theo nhãn căn mà đạt đạo và có được thiên nhãn. Ông Đại Ca Diếp tu theo pháp trần mà chứng quả A La Hán. Bồ Tát Phổ Hiền tu theo nhĩ thức mà thành Bồ Tát. Ông Mục Kiền Liên tu theo ý thức mà chứng được diệu chân như tính. Ngài Trì Địa Bồ Tát tu chứng về đại địa. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử Viên Thông về thủy đại. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử tu theo phong đại mà được viên thông. Ngài Đại Thế Chí tu theo kiến đại mà thành Bồ Tát. Ngài Di Lặc tu theo thức đại mà được viên thông vô ngại. Thêm nữa, trong phẩm Nguyên Lý Bất Nhị có 31 vị Bồ Tát sử dụng 31 phương cách khác nhau nhưng tất cả cùng đến chung một mục đích là chứng nhập pháp môn không hai. Cho dù sử dụng thanh trần như Đức Thích Ca để chúng sinh tiếp nhận bằng nhĩ căn, hay hương trần như Phật Hương Tích để chư Bồ Tát tiếp thọ bằng tỷ căn, thì phương tiện cảnh giới tuy có khác nhưng cứu cánh vẫn là giải thoát giác ngộ. Chúng sinh ở cõi chúng hương nghiệp nhẹ nên chỉ cần ngửi mùi hương là phát tâm tu hành bất thối chuyển trên đường vô thượng Bồ Đề. Còn chúng sinh ở thế giới ta bà thì phước mỏng nghiệp dày, căn cường khó giáo hóa, nên Phật Thích Ca phải dùng lời nói cứng rắn để giáo hóa, để điều phục họ. Đối với bậc thượng căn lợi trí thì Đức Phật dùng phương pháp nhẹ nhàng chỉ nói cho họ về phước đức, công đức, trí tuệ và giải thoát niết bàn, khiến họ phát tâm bất thối chuyển. Còn đối với bậc hạ trí độn căn, nghiệp chướng sâu dày, căn cường khó giáo hóa, thì Phật bất đắc dĩ phải đem những cảnh tượng địa ngục hãi hùng, kiếp súc sanh khổ sở làm cho họ kinh sợ, thức tỉnh mà quay về với chánh đạo. Đức Phật chỉ cho họ thấy cái quả dữ rồi mới giáo huấn chỉ dạy phương cách để tạo nhân lành, dạy cho họ kềm chế sáu căn để điều phục tam nghiệp thân, khẩu, ý cho được thanh tịnh, dạy cho họ quán cuộc đời bất tịnh phiền não khổ đau để được giải thoát tịch diệt của niết bàn. Trong Phật giáo không có địa ngục thật và dĩ nhiên không bao giờ có cảnh súc sanh ngạ quỷ địa ngục cho những người không có tâm tham sân si, mà địa ngục là chỉ do nghiệp thức biến hiện. Khi người mới chết thì thần thức thấy những hình tượng đầy vẻ ma quái rùng rợn như muốn nhảy tới phanh thây nhai nuốt người chết. Tất cả những hiện tượng kinh hoàng đó thật ra đều do nghiệp lực mà chiêu cảm, nhưng thần thức không biết nên tin là thật. Do đó địa ngục là do tâm biến hiện chứ không do đấng thiêng liêng nào kiến tạo sẵn để trừng trị tội hồn. Xin đọc luân hồi trong sách Phá Mê Khai Ngộ cùng tác giả để hiểu thêm. Các Bồ Tát chúng hương đồng tán thán rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn làm việc khó làm, giấu đi sức tự tại vô lượng của mình mà vui lấy pháp khó khăn độ thoát cho chúng sinh. Các Bồ Tát cõi ta bà đây cũng hết sức nhọc nhằn khiêm tốn, do lòng đại bi vô lượng mới nguyện sanh ở cõi Phật này. Ông Duy Ma Cật nói: đúng như chư đại sĩ nói, Bồ Tát cõi ta bà đối với chúng sinh lòng đại bi rất kiên cố, nhưng được cái ưu việt là làm lợi ích cho chúng sinh trong một đời công đức nhiều hơn trăm ngàn đời, làm lợi ích cho chúng sinh ở cõi nước của các ngài. Vì sao? Vì thế giới ta bà có 10 việc thiện pháp mà các cõi tịnh độ khác không có. Thứ nhất, lấy bố thí đem giúp đỡ kẻ nghèo. Cõi ta bà chúng sinh thiếu phước báu nên nghèo khổ, cần sự giúp đỡ bố thí. Còn ở tịnh độ thì Bồ Tát có đầy phước báu nên không cần bố thí. Thứ hai, lấy trì giới đem gương mẫu cho người phạm giới. Cõi ta bà chúng sinh chạy theo tham đắm dục tịnh nên trì giới giúp cho họ xa lánh tham dục mà được tâm thanh tịnh. Ngược lại, ở tịnh độ chư Bồ Tát luôn giữ giới hạnh, tâm thanh tịnh thì làm gì có trì giới. Thứ ba, lấy nhẫn nhục đem dạy khuyên người hung bạo. Người thế gian vì sống trong vô minh đen tối nên tâm tánh thô lỗ, hung bạo, dễ giận hờn, nên nhẫn nhục đem lại cho họ sự an lành tự tại. Trong thế giới tịnh độ, ai ai cũng hòa khí, từ bi hỷ xả thì nhẫn nhục còn dùng vào đâu được. Thứ tư, lấy tinh tấn đem gương mẫu cho kẻ biếng lười. Người thế gian thì lười biếng, làm ít mà muốn hưởng nhiều, không tu mà muốn thành chánh quả, sợ khó nhọc mà chùn bước, nên tinh tấn giúp họ tăng trưởng thêm ý chí, lòng dũng mãnh. Thế giới tịnh độ thì mọi người đều siêng năng tu tập, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề thì đâu cần nhắc đến tinh tấn. Thứ năm, lấy thiền định đem dạy người loạn ý. Chúng sinh ở cõi ta bà thì suy nghĩ quay cuồng, tâm viên mã ý, làm cho cuộc sống thêm điên đảo, cho nên thiền định làm cho tâm an tịnh, tiêu trừ vọng tưởng. Ngược lại, thế giới tịnh độ thì lúc nào cũng an lành thì thiền định đâu còn cần thiết. Thứ sáu, lấy trí tuệ đem giáo hóa người ngu si. Chúng sinh vì tham đắm lục dục thất tình mà tâm bị si mê, cho nên trí tuệ sẽ đánh tan vô minh hắc ám, làm cho tâm trí được trong sáng. Cõi tịnh độ thì làm gì có si mê, tâm thanh định thì trí tuệ lúc nào cũng chiếu sáng. Đây chính là lục độ của Bồ Tát để đối kháng với lục tệ của phàm nhân trong cõi ta bà này. Thứ bảy, nói pháp trừ nạn hóa độ người bát nạn. Chúng sinh vì sống trong vô minh điên đảo nên tự mình tạo ra biết bao nhiêu hoạn nạn. Cho nên Bồ Tát mới đem chánh đạo mà giáo hóa giúp cho họ phá trừ vô minh vọng chấp, thì hoạn nạn tất phải tiêu trừ. Trong khi đó, Bồ Tát sống trong cõi tịnh độ có tâm hồn trong sáng, không còn điên đảo khổ đau thì đâu cần học pháp. Thứ tám, lấy pháp đại thừa đem hóa độ người yêu thích tiểu thừa. Cõi ta bà có tiểu thừa nên mới cần Bồ Tát hướng dẫn tu theo đại thừa mà viên thành Phật đạo. Còn ở cõi tịnh độ thì không có tiểu thừa, không có ngoại đạo, thì Bồ Tát không có mục tiêu giáo hóa, không có duyên lành làm việc lợi tha. Thứ chín, lấy pháp thiện căn khuyến hóa người vô đức. Chúng sinh ở thế giới ta bà phước mỏng nghiệp dày nên cần phải tu để vun bồi thiện phước. Ngược lại, Bồ Tát ở cõi tịnh độ thì dĩ nhiên có phước đức tràn đầy. Thứ 10, thường lấy pháp tứ nhiếp dẫn dụ giáo hóa chúng sinh. Nguyên nhân của sự hỗn loạn xấu xa trong bất cứ xã hội nào cũng bắt đầu từ lòng ích kỷ. Nhân loại đang quằn quại khổ đau, nồi ra sáo thịt cũng vì lòng tham lam ích kỷ mà ra. Vậy người Phật tử muốn theo dấu chân của Phật thì phải mở lòng từ bi, xả bỏ tánh ích kỷ, không nên quá chú trọng đến mình mà quên người, không nên chỉ lo giác ngộ cho mình mà không tìm cách giúp người cùng giác ngộ. Vì thật ra mình và chúng sinh là một khối, không thể phân chia ra được. Vì vậy, nếu biết áp dụng tứ nhiếp pháp, tức là biết bố thí, biết nói lời an ủi khuyên lơn, biết làm lợi ích cho người, và sau cùng là biết hòa mình vào cuộc sống của chúng sinh để cứu giúp họ, thì cuộc đời này sẽ bớt đau thương và mang lại biết bao niềm vui nụ cười cho những người kém may mắn. Trong khi đó ở cõi tịnh độ, mọi người sống trong hòa bình, thân ái với nhau thì tứ nhiếp pháp đâu còn cần thiết nữa. Đây là sự khác nhau giữa hai cõi tịnh độ và uế độ. Ở cõi tịnh độ thì các vị Bồ Tát thuần phục nên Phật hương tích chỉ cần dùng hương cũng đủ giáo hóa. Trong khi đó, chúng sinh ở cõi ta bà cang cường khó điều phục. Chúng sinh với cái vỏ cứng vô minh quá dày, lòng tham đắm quá sâu và đâu đâu cũng đều có chấp. Cho nên Đức Phật Thích Ca cùng chư Bồ Tát với lòng đại bi vô lượng, đức kiên cố vô cùng, làm những việc khó làm để độ tất cả chúng sinh, giúp cho họ quay về với chánh đạo. Thí dụ như ở Hoa Kỳ, dân trí cao, người công dân rất tuân phục luật pháp, cho nên ngoài đường phố không cần phải có nhiều cảnh sát mà vẫn an ninh trật tự. Trong khi đó ở Mễ Tây Cơ thì dân trí thấp kém, nghèo đói nên luật pháp không được tôn trọng. Vì thế trộm cướp, băng đảng hoành hành khắp mọi nơi. Người cảnh sát ở Mỹ thì rảnh rỗi, trong khi ông cảnh sát ở Mễ thì bận rộn tối ngày mà còn sợ bị bắn chết. Chúng sinh trong cõi ta bà phước mỏng nghiệp dày nên bị trầm luôn khổ não. Cho nên thế giới ta bà có 10 thiện pháp mà cõi tịnh độ không có được. Vì sự khổ nhọc chuyên cần làm lợi ích cho chúng sinh nên Bồ Tát trong cõi ta bà này tuy tạo công đức chỉ trong một đời mà còn nhiều hơn 100.000 kiếp tu hành trong những thế giới khác. Một thí dụ điển hình là ở Việt Nam, Thái Lan hay Miến Điện, người Phật tử phần lớn là nghèo, cuộc sống khó khăn nên họ dễ hòa hợp với Phật Pháp. Họ đi chùa, tụng kinh niệm Phật là việc thường, vì họ muốn có cuộc sống tốt hơn ở mai sau. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ hay những nước văn minh tân tiến, người dân có mức sống khá cao đầy đủ và quá bận rộn nên họ không chú trọng về vấn đề tâm linh. Do đó, vấn đề hoằng pháp ở Mỹ phải khó hơn ở Việt Nam. Các Bồ Tát chúng hương hỏi, Bồ Tát ở thế giới ta bà thực hành những pháp gì không bị thương tổn, không mắc mưu để có thể sanh sang ở tịnh độ? Ông Duy Ma Cật đáp, Bồ Tát ở cõi này thành tựu được 8 pháp thì không còn lầm lỗi và được sanh về cõi tịnh độ. Thứ nhất, làm lợi ích chúng sinh mà không mong cầu đền đáp, tức là vô cầu. Thi ân bất cầu báo, nghĩa là làm ơn mà không cầu đền ơn đáp nghĩa hay cho người vật gì mà không tiếc nuối. Thứ hai, thay tất cả chúng sinh gánh chịu những thiệt thòi khổ não, tức là tử bi. Thông thường khi con mình bị đau bệnh hay chết chóc thì cha mẹ thường hay than thở muốn gánh chịu nỗi khổ đau của con mình. Cái tâm này chính là tâm Bồ Tát khi thấy chúng sinh đau khổ thiệt thòi. Đây là việc khó làm mà làm được mới gọi là Bồ Tát. Thứ ba, bao nhiêu công đức mình làm đều ban hết cho tất cả chúng sinh, tức là hỷ, xả, lợi tha. Ngay cả việc tu hành, gây dựng công đức thì Bồ Tát cũng cho hết tất cả chúng sinh. Gây dựng công đức là việc khó làm, mà có rồi lại đem cho hết là việc rất khó làm. Vì thế Bồ Tát mới thong dong tự tại là như vậy. Thứ tư, dưới khiêm nhường chúng sinh, trên cung kính Bồ Tát. Cứ sống rất khiêm tốn, rất tầm thường, miễn sao mình giữ được phẩm chất đạo đức của con người thì sẽ không có tự ti hay tự phụ, mà rất bình đẳng đối với chúng sinh. Cung kính Bồ Tát không có nghĩa là vái lạy để cầu xin điều này, điều nọ, mà cung kính là tán thán việc làm lợi ích cho chúng sinh và nguyện sẽ đi vào con đường mà Bồ Tát đã và đang làm. Thứ năm, cầu học những điều chưa biết, không nghi ngờ. Phật Pháp có cạn, có sâu, vì căn cơ của chúng sinh cao thấp không đều, cho nên rất nhiều khi kinh điển liễu nghĩa, thượng thừa thì người sơ cơ khó thấu hiểu. Không hiểu không có nghĩa là kinh điển nói sai, mà khả năng thu nhận của mình còn thấp. Ngày xưa khi Phật nói kinh Pháp Hoa thì có trên 5.000 đệ tử bỏ đi vì không đồng ý với lời Phật dạy. Thứ sáu, không chống trái với hàng thanh văn, tức là không khinh chê người tu kém mà phải dùng phương tiện hay để dẫn dắt họ tiến lên. Toàn bộ triết lý Đại Thừa không ngoài mục đích khuyến khích hàng thanh văn tiến tu mà hoàn thành Phật đạo, chứ đừng tự mãn ở địa vị A-la-hán. Nói cách tổng quát là Bồ Tát luôn khuyến khích chúng sinh tiếp tục tu học để phát triển trí tuệ mà tự giải thoát cho mình, chứ đừng ham vui ở những cảnh giả tạm của thế gian. Thứ bảy, không ganh ghét tật đố, không khoe mình chê người. Đây là muốn nhắc nhở chúng sinh phá chấp ngã chấp pháp để mở rộng tâm Bồ Đề. Thứ tám, thường xét lỗi của mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhất tâm cầu công đức. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng, nếu là người tu đạo chân thật thì không thấy lỗi lầm của người khác trong thế gian. Cái khó trong thế gian là lúc nào con người cũng thấy lỗi của người mà không nhìn lại lỗi của mình. Luật nhân quả đã khẳng định là cho dù người khác có làm lỗi lầm gì đi chăng nữa thì chính họ phải nhận chịu quả nghiệp sau này. Nhân quả của người khác thì chúng ta không thể nhận chịu thay thế cho họ, mà quan trọng nhất là chú ý đến nhân quả của mình. Không thấy lỗi của người mà luôn xét lỗi của mình để tu tâm dưỡng tánh thì công đức mới được vun bồi. Nếu Bồ Tát thực hành đứng đắn tám phương thức ở trên, hay nói cách rộng rãi là cho tất cả những ai muốn tu theo hạnh Bồ Tát Đại Thừa, thì chính họ đã phá được chấp ngã, chấp pháp, phát triển tâm từ bi hỷ xả mà làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Không còn tánh tham tật đố, dưới cứu giúp chúng sinh, trên mong viên thành Phật đạo. Không tán kỷ hủy tha, khen mình chê người, chỉ nhìn lỗi của mình mà không thấy lỗi của người, làm mà không chấp việc của mình làm, và nếu có được chút ít công đức gì thì ban hết cho chúng sinh cũng thành Phật đạo. Khi thành tựu tám pháp ở trên thì Bồ Tát được sanh về cõi tịnh độ. Nhưng thật ra nếu Bồ Tát hay bất cứ chúng sinh nào thành tựu tám pháp ở trên thì chính họ đã được giải thoát rồi, chính họ đang sống trong cõi tịnh độ thế gian rồi, chứ đâu cần phải sanh về cõi nào nữa. Đây chính là thâm ý của kinh vậy. Ngược lại, nếu chúng sinh còn chấp ngã, chấp pháp, tánh tham tật đố không chừa, thì cho dù có vào được cõi tịnh độ, cũng vẫn sống trong điên đảo khổ đau như thường. Nhắc lại, muốn được vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, thì chúng sinh phải niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì mới được Phật đến rước. Nhất tâm là tâm không còn vọng tưởng, không còn tạp niệm, tâm rỗng rang, thì cái tâm này chính là chân tâm, là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, là Phật tánh của tất cả mọi người. Có được cái tâm này thì chính mình đang sống trong cõi tịnh độ rồi, chứ còn tìm tịnh độ ở nơi nào nữa. Đây mới là giáo lý tối thắng đại thừa vậy. Tới đây, một số Phật tử vẫn còn thắc mắc về cảnh giới tịnh độ, Tây phương cực lạc của Phật A-di-đà. Chúng tôi xin đăng nguyên văn một đoạn trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng để quý vị tư duy quán chiếu. Vị sứ quân đảnh lễ rồi nói: đệ tử thấy tăng chúng, đạo, tục thường niệm A-di-đà và nguyện vãng sanh Tây phương. Xin Hòa Thượng giải thích rõ cho đệ tử xem người ta có thật sự vãng sanh ở đó được không, ngỏ hầu để dẹp tan mối nghi ngờ của đệ tử. Lục Tổ đáp: sứ quân lắng nghe, Huệ Năng tôi sẽ giải thích cho ông. Thế Tôn lúc ở Xá Vệ Quốc thuyết giảng về Tây phương để dẫn hóa chúng sinh. Kinh văn nói rõ ràng rằng Tây phương cách đây không xa, chỉ vì muốn dạy những người có căn cơ thấp mới nói là xa, còn nói gần là để dạy cho người có trí tuệ cao. Tuy con người có hai loại pháp chẳng hề có bất đồng, giữa mê và ngộ có sự khác biệt, cũng như kiến giải có mau có chậm. Kẻ mê thì niệm Phật hy vọng vãng sanh Tây phương, người ngộ chỉ thanh tịnh tâm mình. Cho nên Phật nói: tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Sứ quân, người ở phương Đông, tức là ám chỉ chúng sinh ở cõi Ta Bà, nếu chỉ cần tịnh tâm là lập tức hết tội chướng. Người ở Tây phương tịnh độ mà tâm không tịnh là lập tức có lỗi lầm. Kẻ mê nguyện vãng sanh Đông phương hay Tây phương, còn người ngộ thì bất cứ ở đâu cũng là tịnh độ cả. Chỉ cần tâm không có bất tịnh thì cõi Tây phương chẳng cách xa đây. Còn như tâm mà khởi bất tịnh thì dù có niệm Phật để cầu vãng sanh cũng khó mà đạt được. Trừ được 10 điều ác, tức là đi được 10 vạn dặm, không có 8 điều tà là đã vượt qua được thêm ngàn dặm. Song nếu tu hành chân tâm, mình sẽ thấy Tây phương trong nháy mắt. Sứ quân, chỉ nên lo tu thập thiện, cần gì phải nguyện vãng sanh. Nếu như ông không đoạn cái tâm làm 10 điều ác, Phật nào đến đón ông đây? Nếu giác ngộ được giáo pháp đốn ngộ vô sanh, chỉ trong sát na là ông thấy Tây phương. Nếu như không ngộ giáo lý đốn ngộ của Đại Thừa, con đường niệm Phật để mong vãng sanh quá xa vời, làm sao mà đạt đến được? Lục Tổ nói: để Huệ Năng tôi trong một sát na, tức là một giây, rời Tây phương đến ngay trước mắt cho sứ quân thấy. Sứ quân có muốn thấy chăng? Sứ quân cúi lạy nói: nếu như đệ tử có thể thấy Tây phương ở đây, còn cần gì phải vãng sanh nữa. Xin Hòa Thượng từ bi làm cho Tây phương hiển hiện trước mắt đệ tử thì tốt lắm thay. Lục Tổ dạy: đại chúng xin hãy cẩn thận lắng nghe. Sắc thân của người đời là một thành phố, mắt, mũi, tai, lưỡi là cửa thành. Bên ngoài có 5 cửa, bên trong có cửa của ý thức. Tâm tức là đất, tánh tức là vua. Tánh còn thì vua còn, tánh đi thì vua không còn. Tánh còn thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật là do tự tánh mà ra, chớ nên hướng ra ngoài thân mà cầu. Mê mờ tự tánh thì Phật là chúng sinh. Giác ngộ tự tánh thì chúng sinh tức là Phật. Từ bi là Quán Thế Âm, hỷ xả là Đại Thế Chí, năng tịnh là Thích Ca, bình đẳng chân thực là Di Lặc, nhân ngã chấp là núi Tu Di, tà tâm là biển lớn, phiền não là sóng, tâm độc là rồng dữ, trần lao là cá rùa, hư vọng là thần quỷ, tam độc là địa ngục, ngu si là súc sanh, thập thiện là thiên đường. Nếu không chấp nhân ngã, núi Tu Di tự lở, trừ tà tâm, nước biển lập tức cạn, không có phiền não, sóng tự nhiên hết. Trừ độc hại, cá rồng sẽ hết. Hãy để giác tánh Như Lai trên tâm địa của mình, phóng ánh sáng trí tuệ lớn chiếu sáng 6 cửa, và bằng ánh sáng thanh tịnh ấy chiếu phá 6 cõi trời của dục giới. Nếu bên trong tự tánh chiếu sáng, tam độc sẽ bị trừ và địa ngục sẽ lập tức tiêu diệt. Nếu trong ngoài gì đều trong sáng thấu suốt thì đây cũng chẳng khác gì Tây phương. Nếu như không tu hành pháp môn này, làm thế nào có thể đến bên ấy được? Lục Tổ dạy thêm: này các thiện tri thức, nếu như muốn tu hành tại gia cũng được, không cần phải ở chùa. Nếu như ở chùa mà không tu thì có khác chi những người ở Tây Phương tịnh độ mà tâm địa độc ác, còn ở tại gia mà tu hành thì cũng như người ở phương Đông mà tu thiện pháp. Chỉ cần ở tại gia mà tu thanh tịnh thì đó tức là Tây Phương. Ông Duy Ma Cật và Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ở giữa đại chúng nói thời pháp ấy rồi, trăm ngàn trời người phát tâm vô thượng Bồ Đề, 10.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Tóm lại, trong phẩm này, ông Duy Ma Cật muốn mở rộng kiến thức cho hàng thanh văn hay cho tất cả đại chúng, để cho họ thấy rằng sự hiểu biết của họ vẫn còn nông cạn, vẫn còn chấp trước. Ông Duy Ma Cật giới thiệu một cõi tịnh độ chúng hương của Phật Hương Tích là muốn nhắn nhủ với đại chúng là đừng chấp phương tiện mà hãy nhìn xa và cứu cánh. Thế giới Ta Bà Phật Thích Ca dùng thanh trần mà giáo hóa, còn chúng sinh thì dùng nhĩ căn mà thọ nhiếp. Trong khi đó, ở cõi chúng hương Phật Hương Tích dùng hương trần mà hoàng pháp, trong khi chư Bồ Tát thì dùng tỷ căn mà tu và hành đạo. Phương tiện có khác, thế giới có khác, nhưng tựu chung vẫn là giải thoát giác ngộ, thì có khác gì nhau? Kinh này là quyền giáo, nghĩa là những hiện tượng thần thông biến hóa chỉ là thí dụ, chứ đừng vội tin là thật. Kinh ca ngợi tán thán công đức của Phật Thích Ca và chư Bồ Tát ở cõi Ta Bà nhiều phiền não khổ đau này, vì họ đã, đang và sẽ làm những việc rất khó làm. Cuối cùng trọng tâm của kinh cũng không ngoài mục đích nhắn nhủ với chúng sinh vẫn là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, nghĩa là bất cứ ở đâu mà có tâm tịnh thì cõi đó là tịnh độ. Ngược lại, cho dù có ở trong thế giới tịnh độ mà tâm cấu thì tịnh độ thành ra cõi Ta Bà. Chương thứ 11. Phẩm hạnh Bồ Tát. Việc làm của Bồ Tát. Đức Phật đang thuyết pháp ở trong một vườn xoài Amla, cây to hàng dợp bóng. Lúc bấy giờ, đất vườn bỗng nhiên trở nên rộng rãi, bao la khác thường. Cành lá vườn cây đổi màu mơn mởn xanh tươi, trăm hoa đua nở, rực rỡ sắc màu, là lướt đong đưa trong làn gió nhẹ. Cảnh vật tựa hồ như hân hoan chào đón. Tất cả đại chúng trong hải hội tự nhiên đến trở thành màu hoàng kim rạng rỡ hào quang. Thấy hiện tượng lạ, ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà cảnh vật trong vườn hiện ra điểm lạ như thế kia? Đất của vườn xoài bỗng nhiên rộng rãi bao la, cây cối xanh tươi, trăm hoa rực rỡ sắc màu, mọi vật có vẻ như hân hoan khác lạ, đại chúng trong hải hội đều trở thành một màu hoàng kim rực rỡ. Đức Phật bảo A Nan: Hiện giờ ông Duy Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đang phát khởi ý muốn đến ra mắt Ta. Họ đang cung kính đi nhiễu quanh trước khi đến đây, cho nên ứng ra điểm ấy. Mỗi khi Bồ Tát thị hiện ở bất cứ nơi nào thì kinh thường diễn tả cảnh vật ở đó bỗng nhiên trở thành trang nghiêm rực rỡ, làm cho đại chúng thêm hoan hỷ. Người Ấn Độ có màu da hơi sạm đen vì thời tiết quá nóng. Nay tất cả mọi người thấy màu da của mình chuyển thành màu vàng kim, tức là màu đẹp đẽ tôn quý, nên tất cả càng thêm hoan hỷ. Đất của vườn xoài Amla bỗng nhiên rộng rãi bao la, nghĩa là tâm của chúng sinh ví như đất, tức là tâm địa, thì mở rộng sẵn sàng đón nhận tư tưởng đại thừa. Khi nội tâm đã hoán chuyển thì ngoại cảnh cũng biến hiện, nghĩa là nếu nội tâm có tinh thần sáng suốt thì hình tướng bên ngoài cũng theo nhãn thức sáng suốt, tốt đẹp mà hiển hiện. Thí dụ, nếu chúng ta nghĩ lành, làm tốt, thì trong tâm địa của mình chuyển thành những hiện tượng đẹp, vui, thanh thoát. Ngược lại, nếu mình muốn ám hại ai, thì trong tâm địa tức thì ứng hiện những cảnh xấu xa, a tỳ địa ngục. Nói cách rộng rãi hơn là mỗi khi chúng ta khởi niệm làm những việc tốt, đẹp, lợi ích cho chúng sinh, thì tâm, tức là địa của mình, chính là tâm của Bồ Tát. Hay khi đang làm việc lành, việc thiện, thì cái tâm, tức là địa của chúng ta, trong thời điểm đó rất hân hoan, khoan khoái, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, hào quang sáng chói như Bồ Tát. Trái lại, nếu chúng ta đang làm việc bất thiện, hại người lợi mình, thì cái tâm, tức là địa, lúc bây giờ nặng nề, lo âu, sợ hãi, đầy chướng khí như ma quỷ. Bấy giờ ông Duyên Ma Cật nói với đại trí Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, chúng ta nên đến ra mắt Đức Thế Tôn, nhân cơ hội này để chư Bồ Tát tham kiến và lễ bái cúng dường Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù nói: Ý kiến rất hay, thật là đúng lúc, vậy chúng ta nên cùng đi. Bấy giờ ông Duy Ma Cật bèn dùng thần lực rời tất cả đại chúng trong lúc mọi người vẫn ngồi trên tòa sư tử, để lên bàn tay phải của mình sang đến chỗ Phật, đến nơi để xuống dưới đất. Ông Duy Ma Cật đê đầu lễ dưới chân Phật, đi hữu nhiễu bảy vòng, chắp tay cung kính đứng qua một phía. Các Bồ Tát, hàng đệ tử Thanh Văn, Trời Đế Thích, Phạm Thiên, tất cả rời khỏi tòa ngồi, dập đầu dưới chân của Đức Phật, cùng đi hữu nhiễu bảy vòng và đứng sang một phía. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn tỏ lời thăm hỏi trong đạo tình thân thiết đối với toàn thể đại chúng và mọi người hãy an tọa trở lại bản tòa. Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, ông đã thấy sức thần thông tự tại của bậc đại sĩ Bồ Tát làm rồi chứ? Dạ bạch Thế Tôn, con đã thấy. Ông Xá Lợi Phất thưa. Phật hỏi: Ý ông thế nào? Bạch Thế Tôn, con thấy việc làm của Bồ Tát khó có thể nghĩ bàn, vượt ra ngoài sự suy lường của tâm, sự nghĩ ngợi của ý. Chúng ta đã quen thuộc với thập huyền duyên khởi hay mười lý huyền diệu của các pháp thì có thể quán trí mà thấy được bản thể dung thông vô ngại và vượt qua mọi hình tướng vật chất nên không có lớn nhỏ, rộng chật. Vì thế, tuy ông Duy Ma Cật có vận thần thông đặt tất cả những tòa sư tử đồ sộ như thế lên một bàn tay và rời đến chỗ Phật thì tất cả cũng chỉ là tư tưởng, hình ảnh mà thôi, chứ không phải bằng vật chất thật. Trong Hoa Nghiêm Tôn do ngài Đỗ Thuật lập ra đời đường chủ trương pháp giới duyên khởi, nghĩa là vũ trụ vạn hữu trùng trùng do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nói cách khác, mọi sự vật trong vũ trụ bao la, từ nhỏ như hạt bụi đến lớn như trăng sao, đều nương vào nhau, làm nhân, làm quả, lớp lớp không cùng không tận, dung thông nhau, đối chọi nhau, ảnh hưởng lẫn nhau mà có. Cái này có là nhờ cái kia và ngược lại. Cái này cái kia tương quan, tương duyên, lớp lớp không cùng tận nên được gọi là trùng trùng duyên khởi. Pháp giới duyên khởi có 4 giai đoạn. Thứ nhất, sự pháp giới. Sự là nói về hình tướng khác nhau của các pháp trong vũ trụ. Thí dụ như nước đá, nước sôi, hơi nước đều có tướng trạng khác nhau. Thứ hai, lý pháp giới. Lý là nói về cái phần bên trong, tức là thế giới vô hình của sự vật. Đây chính là lý tánh bình đẳng, là chỗ nương tựa cho tất cả sự tướng. Thí dụ, tuy có nước lạnh, nước sôi, nước đá, hơi nước, nhưng thể tánh vẫn là một, là nước. Thứ ba, lý sự vô ngại pháp giới. Lý do sự mà biết, còn sự nương vào lý mà thành. Lý và sự dung thông. Thí dụ như nước tức là sóng, sóng tức là nước. Lý, sự, dung thông vô ngại. Thứ tư, sự vô ngại pháp giới. Trong pháp giới có hàng hà sa số sự vật, hình tướng tuy khác nhau nhưng lý tánh lại dung thông bình đẳng, không có phân chia ngăn cách. Thí dụ có nhiều cái hồ chứa nước lớn nhỏ khác nhau, hình dáng khác nhau nhưng ăn thông với nhau bằng những ống nước. Do đó, sự đầy vơi, dơ sạch của một hồ đều liên quan đến tất cả các hồ khác. Thí dụ này là để quý độc giả, quý thính giả có một khái niệm về sự dung thông bất tận. Nhưng thật ra, lý tánh thì vô hình tướng, thì làm sao mà giải thích so sánh cho được. Nếu nhìn về tướng trạng thì thấy có lớn có nhỏ, có ngăn ngại, tức là cái nhỏ làm sao chứa cái lớn, hay làm sao bưng cả vũ trụ vào bàn tay được. Nhưng nếu dựa vào lý tánh thì tất cả là tư tưởng, là chân không, thì làm gì có lớn có nhỏ, nên dung thông mà không ngăn ngại. Thí dụ nhìn qua kính Hilbert thì tất cả vũ trụ bao la vô cùng vô tận cũng chỉ nằm gọn trong cái thấu kính mà thôi, không hề ngăn ngại. Những thí dụ trên là cốt gợi lên cho độc giả một ý niệm về sự vô ngại pháp giới thôi. Chứ thật ra lý, sự không thể phân tách ra được. Nghĩa là trong lý có sự và trong sự có lý rồi. Vì là trùng trùng duyên khởi, cho nên một là tất cả và tất cả là một. Mọi sự vật trong vũ trụ đều dung thông nhau. Đây chính là sự sự vô ngại pháp giới vậy. Nói tóm lại, tất cả những chân lý trên nhằm một mục đích: nhận chân được rằng các pháp một và nhiều không ngăn ngại nhau, lớn và nhỏ chùm nhau, lớp lớp không cùng không tận, ẩn hiện tự tại, đồng thời tương túc tương nhập, thâu nhiếp dung thông nhau cho đến vô cùng vô tận, chùm chứa cả vũ trụ bao la. Do đó, khi nhận chân được lý trùng trùng duyên khởi, tức là sự sự vô ngại pháp giới, thì chúng sinh sẽ không còn nghĩ rằng việc ông Duy Ma Cật đem bao nhiêu tòa sư tử đều vào một bàn tay mà đưa đến chỗ Phật là chuyện thần thoại hoang đường. Nhắc lại những chân lý này không phải để hiểu, xin quý độc giả thính giả nên đọc lại nhiều lần ý nghĩa của thập huyền duyên khởi trong phẩm Bất Khả Tư Nghị và pháp giới duyên khởi ở trên để tư duy quán chiếu thì mới thấy lẽ huyền diệu của kinh. Khi đã thấu hiểu những chân lý này thì chúng sinh nhìn vật thể vũ trụ bằng lối nhìn rất thực tế và hãnh diện, vì Phật giáo có thể giải thích mọi hiện tượng cấu thành của nhân sinh vũ trụ một cách rất chính xác và khoa học. Bấy giờ ông A Nan đứng lên nói với Phật: Bạch Thế Tôn, hôm nay trong bầu không khí của hải hội có mùi hương kỳ diệu mà từ trước chưa từng có, chúng con không biết đó là thứ hương gì. Phật bảo: Đó là mùi hương phát ra từ lỗ chân lông của các Bồ Tát vừa mới đến. Ông Xá Lợi Phất nói với ông A Nan: Từng lỗ chân lông của tôi cũng phát ra mùi hương ấy. A Nan hỏi: Do đâu ngài có được mùi hương ấy? Do ông Duy Ma Cật xin được cơm dư của Phật Hương Tích ở nước chúng hương đem về tịnh thất của ông. Những ai được ăn cơm ấy, lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế. Mùi hương ấy có thể giữ lại trong người bao lâu mới hết? Cho đến khi nào cơm tiêu thì mùi hương mới hết. Cơm ấy bao lâu mới tiêu? Thế lực của cơm này sau 7 ngày mới tiêu. Thưa ngài A Nan, nếu người thanh văn chưa chứng nhập chánh vị, ăn cơm này đến khi tâm được giải thoát cơm mới tiêu. Nếu chưa phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi phát ý cơm mới tiêu. Đã phát ý đại thừa, ăn cơm này đến khi được vô sanh pháp nhẫn cơm mới tiêu. Đã được vô sanh pháp nhẫn, ăn cơm này đến khi được nhất sanh bổ xứ cơm mới tiêu. Ví như có thứ thuốc tên là thượng vị, người uống thuốc này các chất độc trong thân hết, vị của thuốc mới tiêu. Cơm này cũng thế, chừng nào dứt trừ hết các độc phiền não, nhiên hậu cơm mới tiêu. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có cơm này có thể làm nên Phật sự. Cơm trong kinh này là cơm hương, nghĩa là cơm giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, chứ không phải là cơm lúa gạo của thế gian. Nhưng thế nào là giải thoát và giải thoát tri kiến? Đó là diệt trừ ngã chấp và phá chấp không ngừng nghỉ. Vì thế, trong tâm thức lúc nào cũng tư duy quán chiếu để diệt ngã và diệt tất cả những ý niệm về chấp pháp. Do đó, người thấy mùi hương là thâm nhập giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương thì tự mình đã có an vui tự tại, giải thoát cũng như từng lỗ chân lông tiết ra mùi hương vậy. Cơm gạo thì nuôi dưỡng thân mạng của mình, nhưng cơm hương chỉ là món ăn tinh thần để nuôi dưỡng phần tâm linh, là pháp thực để nuôi huệ mạng. Thí dụ một người chưa biết Phật pháp mà
Kính Phổ Môn, hiền tiêu tài chí nguyện giáng kiến tương ngưỡng nguyện đức Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho kẻ mù được thấy kẻ điếc được nghe người đau khổ được an vui lại nguyện chúng sanh mạnh thân tâm an lạc niềm tin vững chắc phước thọ tăng long mọi việc hạnh phúc gia đình hưng thịnh quyến thuộc khương ninh pháp giới chúng sinh cùng lên bờ xa
Còn nếu người đã biết tam quy ngũ giới và sau khi ngửi cơm hương nên quyết tâm tu để thành đạt Tu Đà Hoàn thì cơm mới tiêu. Nói tóm lại, mùi thơm của cơm hương kéo dài cho đến khi hàng thanh văn phát tâm tu theo đại thừa, được vào chánh vị, có giải thoát, chứng được vô sanh pháp nhẫn và còn một đời nữa thành Phật thì cơm mới tiêu. Cơm hương này chính là giáo lý nhất thừa Phật đạo, có công năng đưa tất cả mọi người và đặc biệt là hàng thanh văn tới quả vị Phật. Phật nói: đúng vậy A Nan, có cõi Phật lấy ánh hào quang làm Phật sự, hoặc có cõi lấy Bồ Tát làm Phật sự, cõi lấy hóa nhân Phật làm Phật sự, cõi lấy cây Bồ Đề làm Phật sự, cõi lấy y phục ngọa cụ của Phật làm Phật sự, cõi lấy cơm ăn làm Phật sự, cõi lấy vườn rừng đài quán làm Phật sự, cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của thân Phật làm Phật sự, cõi lấy chiêm bao, huyền ảo, âm vang, hình trong gương, trăng trong nước, bóng giả mã, các thí dụ như thế làm Phật sự, cõi lấy âm thanh, ngữ ngôn văn tự làm Phật sự, cõi lấy quốc độ thanh tịnh, bằng bạc, vô ngôn, vô thuyết, vô thị, vô thức, vô tác, vô vi mà làm Phật sự. Như thế đấy A Nan, nhất nhất oai nghi đi đứng tới lui động tịnh của chư Phật không một cử chỉ nào không làm nên Phật sự. Đức Phật dạy tiếp: này A Nan, có cõi Phật dùng cả tứ ma, dùng cả 84.000 phiền não trần lao. Đối với những thứ đó, chúng sinh cho là những thứ phiền lụy khổ đau mỏi mệt. Thế mà chư Phật lại lấy những pháp đó mà làm nên Phật sự. Làm được những việc như thế gọi đó là thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn. Bồ Tát thể nhập pháp môn đó, giả sử thấy tất cả cõi thanh tịnh đẹp đẽ, cũng không lấy làm mừng, không khởi ý tham cầu, không móng tâm cao ngạo. Giả sử thấy cõi Phật không thanh tịnh, cũng không bị ám ảnh, ưu tư, không ngại ngùng khởi tâm trốn tránh. Lúc nào cũng vững tâm thanh tịnh, đối với chư Phật hoan hỷ cung kính, như được cái chưa từng có. Vì biết rằng chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, chỉ vì giáo hóa chúng sinh mà hiện cõi Phật không giống nhau. Phương tiện để chúng sinh phát tâm tu hành thì rộng rãi bao la. Cõi Ta Bà thì Phật Thích Ca sử dụng hương trần làm Phật sự, trong khi đó cõi chúng hương Đức Hương Tích lại dùng hương trần làm Phật sự. Có cõi Phật chỉ lấy ánh hào quang Phật hoặc thân Phật mà làm Phật sự. Có cõi lấy Bồ Tát, lấy cây Bồ Đề, lấy y phục, cơm ăn, lấy chiêm bao, lấy hình trong gương, ảnh dưới nước làm Phật sự. Vì thế nếu chúng sinh biết cách nhìn đối tượng thì bất cứ việc gì cũng đều là Phật sự cả. Cho nên tất cả các việc đều là việc Phật và tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có người thấy sự thanh tịnh của Bồ Tát và chư Phật nên phát tâm tu hành. Còn có người thấy kẻ khác bị quả báo đau khổ, bệnh tật hiểm nghèo, chết dở sống dở, đâm ra lo sợ cho chính mình nên mới chịu tu tâm dưỡng tính. Nhiều người thấy cảnh chùa trang nghiêm thanh tịnh nên ham mộ, mà tụng kinh niệm Phật. Ngược lại có người thấy chúng sinh làm ác mà tự mình phát tâm Bồ Đề. Ngay cả Phật dùng cả các ma chướng phiền não để làm Phật sự, với mục đích dùng nghịch cảnh trái lòng mà thử thách tâm kiên nhẫn và tánh kiên trì của người tu hành. Vì thế Bồ Tát nên phát tâm thanh tịnh vô phân biệt mà làm Phật sự. Dù thấy cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm cũng không mừng, không tham muốn hay khởi tâm kiêu mạn, hoặc dù thấy cõi Phật không trang nghiêm thanh tịnh thì cũng không lo âu, không ngại ngùng và không trốn tránh. Đối với chư Phật thì công đức rất bình đẳng, không cao thấp, không dị biệt. Nhưng vì giáo hóa chúng sinh nên mới hiện ra nhiều cõi Phật không giống nhau. Biết và làm được như thế thì thể nhập nhất thiết chư Phật pháp môn vậy. A Nan, đất đai cõi nước của chư Phật có giới hạn, mà hư không thì không có giới hạn. Cũng vậy, nhìn thấy sắc thân của chư Phật có giới hạn, mà trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không có giới hạn. A Nan, sắc thân của chư Phật oai nghi, tướng hảo, chủng tánh giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, thập lực, tứ vô úy, thập bát bất cộng pháp, đại từ, đại bi, oai nghi sở hành, thọ mạng, thuyết pháp giáo hóa, thành tựu chúng sinh, tịnh Phật quốc độ, các phương tiện để thành tựu Phật pháp trọn vẹn thì đều bình đẳng giống nhau. Vì thế cho nên gọi là chánh giác, gọi là chánh biến chi giác, gọi là vô thượng chánh biến chi giác. A Nan, nếu Như Lai nói đủ nghĩa ba câu này, dầu suốt đời của ông cũng không lãnh thọ hết được. Giả sử chúng sinh đầy cả 3000 đại thiên thế giới, có khiếu đệ nhất đa văn như A Nan được chánh niệm, có sức tổng trì, những người đó dùng trọn kiếp thọ mạng cũng không lãnh hội được hết. Như thế đó A Nan, vô thượng chánh biến chi giác của chư Phật không có hạn lượng, trí tuệ biện tài không thể nghĩ bàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 3 thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thứ nhất, pháp thân là pháp giới thanh tịnh của Đức Như Lai lan tỏa trong khắp không gian, làm sở y bình đẳng cho báo thân và ứng thân. Pháp thân thì luôn thường trụ, bất sinh bất diệt, cũng được gọi là pháp giới tánh Như Lai tạng. Phật lấy pháp tánh chân như làm thân nên gọi là pháp thân. Pháp thân là chỗ sở y chứa tất cả công đức trong pháp giới. Vì pháp thân là thường trụ cho nên pháp thân ở khắp mọi nơi. Cho dù Phật nhập thế cứu độ chúng sinh thì pháp thân cũng không tăng, hay Phật có xuất thế thì cũng không giảm, lúc nào cũng vậy mà thôi. Cái pháp thân này Phật và chúng sinh đều có như nhau, nhưng ở Phật thì nó sáng suốt chiếu soi rực rỡ, còn ở chúng sinh thì nó bị vô minh che mờ nên không hiển lộ. Pháp thân chính là cái mà con người sẽ trở về sau khi diệt hết vô minh phiền não để phát huy trí tuệ sẵn có của mình. Vậy pháp thân chính là cội nguồn, là bản thể của tất cả muôn sinh vạn vật. Đây chính là bản lai diện mục, là Phật tánh có sẵn trong tất cả mọi người. Thứ hai, báo thân là thân tốt đẹp do công phu tu hành trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mà có. Vì thế mà Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp rực rỡ là như vậy. Báo thân còn được gọi là tự thọ dụng thân. Nếu chúng sinh đoạn trừ mọi vô minh phiền não thì tâm được hoàn toàn thanh tịnh. Cái thanh tịnh an lạc tự tại này chỉ có người đó biết và hưởng được. Còn người khác không hề cảm nhận hay san sẻ được thì cái quả thanh tịnh an nhàn này là tự thọ dụng thân. Cũng như uống một tách trà thơm ngon thì chỉ có người uống trà mới biết được hương vị thơm ngon như thế nào mà thôi. Do đó, nếu chúng ta bớt được một phần vô minh phiền não thì có được một phần thanh tịnh, tức là có được một phần tự thọ dụng thân. Còn báo thân của chúng sinh thì gọi là Kamakaya, tức là thân này là do quả nghiệp của tiền kiếp tạo thành. Muốn có thân thể khỏe mạnh sống lâu thì đừng bao giờ sát sinh. Muốn có giọng nói thanh tao trong trẻo thì đừng nên vọng ngữ. Muốn thân hình được đoan trang đẹp đẽ thì đừng nghĩ tới tà dâm. Muốn cho gia đình được ấm no hạnh phúc thì đừng trộm cướp, gian tham. Thứ ba, ứng thân hay biến hóa thân. Chư Phật do trí thành sở tác mà biến hóa ra thành vô lượng thân, ứng theo căn cơ của chúng sinh mà hóa độ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ứng thân của Phật trong cõi ta bà này. Vì ứng thân là thân thị hiện nên phải ảnh hưởng bởi luật vô thường là sinh lão bệnh tử. Ứng thân cũng được gọi là tha thọ dụng thân. Đối với Phật giáo thì báo thân hay tự thọ dụng thân có giá trị tuyệt đối, vì chỉ có người được thức tỉnh giác ngộ mới hưởng được cái hương vị thanh tịnh an vui tự tại của giải thoát giác ngộ mà không một người nào khác có thể biết được. Và cái trí tuệ của Phật thì vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Thí dụ như uống một tách trà nóng rất thơm ngon thì chỉ có mình mới biết được sự khoái lạc về tách trà này. Khi chư Phật hay Bồ Tát thị hiện để hoàng dương đạo pháp thì chúng sinh có cơ hội học hỏi, tu sửa và sống theo chân lý để tự mình giải thoát giác ngộ, thì ứng thân để cứu độ chúng sinh ra khỏi bể khổ sông mê gọi là tha thọ dụng thân. Tóm lại, ba thân của Đức Phật là pháp thân là thể, báo thân là tướng và ứng thân là dụng. Tuy nói ba mà là một, tuy một mà ba, tức là một là tất cả và tất cả là một. Vô thượng chánh đẳng chánh giác mà phản âm là Anuttara Sammiyak Sambodhi, nghĩa là sự giác ngộ cao tột nhất, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Phật Đà, hay đọc gọn là Tam Miệu Tam Phật Đà. Còn chánh biến chi, chánh biến giác là sự hiểu biết chân chánh cùng khắp các pháp. Ngoài ra còn hai danh hiệu khác để tôn xưng bậc toàn giác là Đa Đà A Già Độ và Phật Đà. Đa Đà A Già Độ phản âm là Tathagata, nghĩa là Như Lai, tức là người giữ tâm bất động. Như Lai không từ đâu đến và không đi về đâu, là đấng giác ngộ chân chính. Phật Đà phản âm là Buddha, tiếng Trung Hoa dịch là giác giả, nghĩa là người đã hoàn toàn giác ngộ và thấu hiểu chân lý tuyệt đối. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con không còn dám nghĩ mình đa văn nữa. Phật bảo: A Nan, ông đừng suy thoái lý trí như thế. Từ trước Như Lai vẫn nói ông là đa văn đệ nhất đó, nhưng đệ nhất trong hàng thanh văn chứ không phải đệ nhất với hàng Bồ Tát. Ông hãy an tâm đi, là người có trí không ai so lường trí tuệ của các hàng Bồ Tát. Tất cả vực sâu biển cả còn có thể đo lường, chứ thiền định trí tuệ biện tài, sức tổng trì và công đức của chư Bồ Tát thì không thể lường biết. A Nan, ông hãy gác qua những việc làm của Bồ Tát, đừng nghĩ ngợi so bì nữa. Sức thần thông biến hiện của ông Duy Ba Cật chừng một giờ thôi, tất cả thanh văn bích chi Phật dùng hết sức biến hóa trải trăm ngàn kiếp cũng không làm sao bằng được. Đa văn là nghe nhiều, nhớ sâu và học rộng. Tôn giả A Nan tuy là đệ nhất đa văn vì có nhân duyên gần gũi với Đức Phật nhiều nhất trong hàng thanh văn, nhưng vì không chịu tu rốt ráo nên trong thời gian Phật còn tại thế vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Trong khi rất nhiều đệ tử khác của Phật, ngay cả nàng Ma Đang Già, tuy học kém hơn ông A Nan rất xa, nhưng nhờ quyết tâm công phu tu tập nên đều chứng quả A-la-hán. Đức Thích Ca tán thán công đức trí tuệ của mười phương chư Phật vô cùng, vô ngại, không có giới hạn, và giáo lý Đại Thừa cao siêu nhiệm màu, làm ông A Nan đem lòng sợ hãi, không còn dám tự nhận mình là đa văn. Ông A Nan tự biết mình còn kém xa hàng Bồ Tát nên thoái chuyển tự ti, không dám múa rìu qua mắt thợ. Cũng như ngày xưa Tôn Tử có câu: chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng, nghĩa là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Trong đoạn kinh này Đức Phật đề cao hàng Bồ Tát là có ý muốn khuyến khích hàng thanh văn tinh tấn phát tâm tu hành để tiến tới quả vị Bồ Tát và sau cùng thành Phật, chứ đừng tự mãn hay thỏa chí ở quả vị A-la-hán. Các Bồ Tát từ thế giới chúng hương đến dự, lúc bấy giờ chắp tay bạch với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con khi mới đến cõi này, thoạt đầu chúng con có ý tưởng hơi xem thường. Giờ đây chúng con rất ăn năn, tự trách và ý nghĩ đó không còn, vì chúng con được hiểu rằng phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn. Vì độ chúng sinh tùy phước đức và căn cơ của họ mà ứng hiện cõi nước Phật có khác. Không riêng gì Bồ Tát ở cõi chúng hương, thoạt đầu đã nghĩ rằng thế giới ta bà này là ô trược, xấu xa, gồ ghề, bất toàn, mà ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất cũng đã nói như thế trong phẩm Phật Quốc. Chính Đức Phật Thích Ca đã hóa giải bằng cách lấy ngón chân ấn xuống đất để cho ông Xá Lợi Phất thấy rằng cõi ta bà cũng rất thanh tịnh. Nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt nên mới thị hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh mà thôi. Bây giờ các vị Bồ Tát biết rằng cõi ta bà của Phật Thích Ca thật sự không xấu xa bất tịnh như chúng sinh luôn lầm tưởng, mà thật ra nhơ xấu bất tịnh là bởi tại chúng sinh. Vì tốt hay xấu là bởi tâm, cho nên kinh dạy rằng tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh là như vậy. Chính Đức Phật Thích Ca thể hiện trong thế giới này là vì muốn cứu độ giáo hóa chúng sinh, chứ không phải vì Ngài kém đức nên phải bị đọa vào cõi ta bà. Tại sao? Bởi vì thế giới trong mười phương chư Phật đều bình đẳng như nhau, không có thế giới nào đẹp hay xấu hơn thế giới nào. Đã là Phật thì các ngài đều có tâm thanh tịnh bình đẳng như nhau. Mà đã có tâm tịnh rồi thì cho dù các ngài có thị hiện ở thế giới nào thì cõi ấy cũng trở thành thanh tịnh. Tới đây có người thắc mắc là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà làm toàn bằng vàng bạc, lưu ly xà cử, chân châu, san hô, mã não thì chắc chắn phải tốt hơn cõi ta bà đầy uế trược, gồ ghề sỏi đá của Phật Thích Ca rồi. Đối với phàm nhân thì thất bảo là vàng bạc, lưu ly xà cử, chân châu, san hô, mã não là những vật cao quý nhất. Còn đối với thánh nhân thì bảy món cao quý vật chất của thế gian là để ám chỉ cho thất thánh tài, đó là giới, tín, văn, sám hối, tinh tấn, buông xả và trí tuệ. Phàm nhân thì cho vàng bạc là cao quý tốt đẹp nhất. Còn đối với người giải thoát giác ngộ thì vàng bạc là nguồn gốc của phiền não khổ đau. Phàm nhân thì quý trọng thất bảo, còn người giác ngộ thì thất thánh tài mới là cứu cánh. Vàng là vật cao quý chẳng khác gì giới, bạc là sự thay trắng đổi đen nên ám chỉ cho tín, tức là lòng tin tưởng vào Phật Pháp không còn nghi ngại. Lưu ly là lưu chuyển tượng trưng cho văn, tức là tánh nghe. Xà cừ có hình tướng xấu xa nên ám chỉ cho sám hối. Chân châu là thanh cao tượng trưng cho tinh tấn. San hô thì tượng trưng cho buông xả. Mã não thì sáng chói, tượng trưng cho trí tuệ. Thánh thất tài là bảy chất tiểu làm cho tâm tịnh. Vì thế hễ có tâm tịnh thì dĩ nhiên có cõi Phật tịnh, nghĩa là ta bà, tức là tịnh độ. Dạ kính bạch Thế Tôn, chúng con mong mỏi Thế Tôn cho chúng con xin một lời dạy để khi trở về bổn độ chúng con được nhớ Như Lai mãi mãi. Phật dạy: Này các Bồ Tát, Như Lai có pháp môn hữu tận vô tận giải thoát, các ông nên học. Hữu tận tức là pháp hữu vi, vô tận tức là pháp vô vi. Phàm là Bồ Tát phải tu học bất tận hữu vi, bất trụ vô vi. Thứ nhất, bất tận hữu vi nghĩa là Bồ Tát không rời tâm đại từ, không gián đoạn lòng đại bi, phá tâm cầu nhất thiết chí, sâu sắc không tâm sao lãng, giáo hóa chúng sinh không nài mỏi mệt. Đối với pháp tứ nhiếp thường nhớ nghĩ làm theo, hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng, trồng căn lành không biết mỏi mệt, tâm thường an trú trong các phương tiện, ý chí hồi hướng vô thượng bồ đề, cầu pháp không giải đãi, thuyết pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường chư Phật, cho nên vào sanh tử mà không sợ, được vinh quang không vui mừng kiêu hãnh, bị khổ nhục không buồn bã nản lòng, không khinh người chưa học, kính người học như kính Phật, ai xa vào phiền não khiến cho họ phát khởi chánh niệm, viễn ly được dục lạc không lấy đó làm tự hào, mình được vui không luyến ái đam mê, người được vui khởi tâm vui mừng tùy hỷ, tâm chủ thiền định mà khởi tưởng như ở địa ngục, ở trong sanh tử khởi tưởng như đang dạo chốn hoa viên. Có người đến cầu xin khởi tưởng như vị thầy tốt, xả bỏ hết sở hữu khởi tưởng thành tựu nhất thiết chí, thấy người hủy phạm điều răn khởi tưởng cứu độ, các ba la mật khởi tưởng như cha mẹ, những pháp trợ đạo phẩm khởi tưởng như quyến thuộc, trồng các căn lành không hạn chế, dùng những việc trang nghiêm tịnh Phật quốc độ xây dựng Phật độ cho mình, thực hành bố thí ba la mật để được đầy đủ tướng hảo, trừ bỏ tất cả hành vi ác để thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Dù sanh tử vô số ức kiếp, ý chí vẫn tích cực lạc quan, nghe Phật có vô lượng công đức, không có ý mỏi mệt thoái thác tự khinh, dùng gươm trí tuệ đánh dẹp giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập gánh vác chúng sinh, hằng ở trong giải thoát, dùng sức đại tinh tấn hàng phục ma quân, thường trụ trong vô niệm, mong được trí tuệ thực tướng, thực hành thiểu dục tri túc mà không rời bỏ pháp thế gian, không sai trái oai nghi mà có thể tùy thuận việc làm thế tục, vận dụng thần thông kích khởi trí dẫn dắt chúng sinh, trụ trong chánh niệm được sức tổng trì, nghe học chân lý thường không quên sót, khéo phân biệt căn tánh, cắt đứt mọi nghi ngờ của chúng sinh trong những điều nghi vấn, lạc thuyết biện tài, nói pháp không mâu thuẫn trước sau, hành thập thiện trong sáng, hưởng thụ phước báo nhân thiên, tu tứ vô lượng tâm, mở đường giác ngộ cho Đế Thích Phạm Thiên, khuyến thỉnh thuyết pháp, tùy hỷ mọi việc lành, được âm thanh thánh thiện, thân khẩu ý đều lành, được oai nghi Phật tu sâu thiện pháp, việc lành tập trung chuyển hướng phục vụ giáo hóa đại thừa, thành tựu Bồ Tát, tăng tâm không phóng dật, không rơi sót tất cả hạnh lành, thực hành tốt những điều như thế, gọi đó là Bồ Tát bất tận hữu vi. Tất cả vạn pháp trong thế gian hữu vi này, từ hữu tình cho đến vô tình, đều là duyên sanh như huyền, nghĩa là không có một vật gì mà tự chúng có thể sinh tồn mà không nhờ đến những nhân duyên khác. Vì không có tự tánh hay chủ thể nên vạn pháp là vô ngã. Đã là vô ngã nên vạn pháp phải chịu cảnh sinh diệt của vô thường, và từ đó vạn pháp mới có khổ và bất tịnh. Dù biết vạn pháp là vô thường nhưng Bồ Tát vẫn làm mọi việc lợi ích cho chúng sinh. Dù biết vạn pháp là khổ nhưng Bồ Tát cũng không trốn chạy cảnh đời nhiều đau khổ này. Dù biết vạn pháp là vô ngã và cuối cùng là vạn pháp giai không, nhưng Bồ Tát vẫn không bỏ sót một cơ hội nào để làm lợi lạc cho chúng sinh. Dù biết vạn pháp là bất tịnh, nghĩa là vạn pháp còn nhiều vô minh, ô trược, phiền não và đau khổ, nhưng Bồ Tát không vì thế mà xa lánh. Do đó pháp môn bất tận hữu vi là Bồ Tát không rời bỏ vạn pháp, cho dù vạn pháp là không thật, là giả huyền, là sinh diệt, là ô trược, là phiền não khổ đau. Bất tận hữu vi cũng có nghĩa là trong thế gian này, bất cứ việc thiện dù nhỏ cách mấy cũng làm, và việc ác cho dù có nhỏ cách mấy cũng lánh xa. Điều thiện tuy nhỏ nhưng khi tích tụ lại cũng thành điều thiện lớn, còn điều ác nhỏ nhưng nếu chúng ta cứ làm hoài thì sẽ biến thành đại ác. Khi làm công đức cũng vậy, chúng ta làm từ những việc nhỏ mà sau sẽ thành công đức lớn. Thứ hai, Bồ Tát bất trụ vô vi, nghĩa là Bồ Tát tu học vạn pháp giai không mà không lấy cái không làm mục tiêu đối tượng chứng đắc. Tu học vạn pháp vô tướng vô tác mà không lấy vô tướng vô tác làm đối tượng sở chứng sở đắc. Bồ Tát quán vô thường mà làm tất cả việc lành không hề có chán ngán. Quán thế gian khổ mà không oán ghét sanh tử. Quán vô ngã mà hết sức tinh tấn trong việc giáo hóa con người. Quán bản thể của vạn pháp là tịch diệt mà không mong cầu vĩnh viễn diệt như hư không. Quán viễn ly mà thân tâm luôn luôn tu thiện pháp. Quán vạn pháp vô sanh mà lấy pháp sanh để gánh vác tất cả. Quán cảnh giải giới vô lậu mà không dứt hẳn các lậu. Quán vạn pháp vô hành mà lấy pháp hành giáo hóa chúng sinh. Quán rỗng không, không có gì mà không rời bỏ đại bi. Quán chánh pháp vị mà không theo đường lối của tiểu thừa. Quán vạn pháp hư vọng, không bền chắc, không người, không chủ, không tướng, nhưng bổn nguyện chưa tròn, thì đối với phước đức thiền định, trí tuệ lại là việc bất hư. Niết bàn bồ đề là an vui tịch diệt, thanh tịnh giải thoát hoàn toàn, nhưng Bồ Tát không được để tâm mong cầu trụ chấp ở đó. Nếu Bồ Tát để tâm trụ chấp mong cầu, cho dù đó là niết bàn, bồ đề, thì đây cũng là ý niệm tham. Mà một khi ý niệm tham lam khởi lên thì Bồ Tát đã mất đi tánh chất niết bàn bồ đề vô thượng rồi. Nói cách khác, vô vi là cứu cánh tột đỉnh của người còn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, Nhưng cho dù có đạt được mục đích này cũng đừng khởi tâm chấp trụ và khởi ý đam mê. Bởi vì đam mê thì pháp vô vi không còn là giải thoát mà trở thành ràng buộc. Còn chấp trụ, cố giữ lấy nó thì tâm không còn thanh tịnh mà biến thành sợ mất. Càng lo sợ mất mát thì cái mất mát sẽ đến nhanh hơn, và cái lo bây giờ thành ra cái khổ. Như thế thì Niết Bàn Bồ Đề bỗng nhiên biến mất, và thanh tịnh vô vi biến thành phiền não khổ đau như lúc ban đầu. Do đó, khi đã thấu suốt Bồ Đề, Niết Bàn chính là tự tánh thanh tịnh của mình, thì mình chỉ cần tự hóa giải tất cả phiền não vô minh, tức là tùy thuận pháp tánh hay chứng tánh, khởi tu, thì tự mình có được Bồ Đề Niết Bàn, chứ đừng mong cầu trông đợi Bồ Đề Niết Bàn nào ở bất cứ nơi nào hay do Phật, Bồ Tát ban cho. Cho dù các pháp vô vi là an lạc, là tịch tĩnh, là thanh tịnh, là giải thoát, là Bồ Đề Niết Bàn, nhưng không vì thế mà đam mê chỉ lo hưởng lạc cho riêng mình, trong khi chúng sinh vẫn còn đặn hụp trong biển phiền não khổ đau. Tu học những pháp như thế gọi là Bồ Tát bất chủ vô vi. Vì sự nghiệp phước đức đầy đủ, Bồ Tát không chủ vô vi. Vì sự nghiệp trí tuệ đầy đủ, Bồ Tát không rời bỏ hữu vi. Vì đại từ bi không chủ vô vi. Vì trao truyền thuốc pháp không rời bỏ hữu vi. Vì trừ diệt bệnh chúng sinh không rời bỏ hữu vi. Này các chánh sĩ, Đức Phật giải tiếp, Bồ Tát thực hiện những pháp bất tận hữu vi, bất chủ vô vi, rồi thì chính đó cũng gọi là tận vô tận giải thoát pháp môn. Các vị hãy theo đó mà tu học. Nói tóm lại, tuy quán biết thế gian là giả huyễn, là không, nhưng không vì thế mà không làm gì hết. Ngược lại, làm tất cả mọi việc lành, thấy người cần thì giúp đỡ, thấy người hoạn nạn thì cứu. Làm theo tinh thần đại từ bi của Bồ Tát là làm tất cả mà không chấp mình làm, không trông đợi đền ơn đáp nghĩa, không cầu phước báo riêng cho mình, ngay cả quả vị Bồ Đề cũng không tham đắm. Khi đã hóa giải hết mọi phiền não vô minh, loại trừ tánh tham tật đố, phá tan chấp ngã chấp pháp, thì cho dù chúng ta không mong cầu mà Niết Bàn Bồ Đề vẫn hiển hiện như thường. Đó chính là bất tận hữu vi và bất trụ vô vi, hay còn gọi là tận vô tận giải thoát pháp môn vậy. Các Bồ Tát đại sĩ nước chúng hương nghe Đức Phật dạy pháp môn ấy rồi đều rất hoan hỷ, lấy các thứ hoa sắc màu rực rỡ đẹp tươi, bao nhiêu thứ hương thơm thượng diện tung giải khắp cả 3.000 đại thiên thế giới để cúng dường Phật, cúng dường pháp và cúng dường chư Bồ Tát tăng. Cúng dường xong, tất cả cùng dập đầu lễ dưới chân Phật tán thán rằng chỉ có Đức Phật Thích Ca vận dụng phương tiện hành những việc nan hành trong cõi thế gian chưa từng có. Nói xong, bỗng nhiên không còn hiện diện, các đại sĩ đã trở lại quốc độ chúng hương. Phần tổng luận. Tâm kinh dạy rằng sắc tức là không, không tức là sắc. Nhưng trong phẩm này, chân lý sự sự vô ngại pháp giới giải thích thêm rất rõ ràng về sự dung thông vô ngại giữa sự và lý, tức là sắc và không. Đó là trong pháp giới thì các pháp hình tướng tuy có khác nhau nhưng lý tánh lại dung thông bình đẳng, không ngăn cách, nghĩa là lý. Sự dung thông vô ngại tức là trong lý có sự và trong sự đã có lý rồi, không thể phân tách. Tuy lý tánh thanh tịnh, bình đẳng, nhưng không vì thế mà quên đi sự tướng. Nói cách khác, Bồ Tát tuy biết thế gian vũ trụ là huyễn, nhưng không vì thế mà không làm tất cả Phật sự để cứu giúp huyễn chúng sinh chứng đạt huyễn thánh quả. Tuy Bồ Tát dứt trừ mọi vô minh phiền não, chứng đắc thanh tịnh tịch diệt của Bồ Đề Niết Bàn, nhưng các ngài không đam mê chấp trụ vào nó mà vẫn ung dung tự tại vào đời để cứu giúp chúng sinh. Tuy thế gian đối với phàm nhân là xấu xa tội lỗi ô trược vì tâm của chúng sinh bất tịnh, ngược lại tâm của Bồ Tát luôn thanh tịnh, cho nên các ngài dù có thị hiện ở bất cứ thế giới nào thì cõi ấy cũng là cõi Phật thanh tịnh mà thôi. Các ngài phát nguyện vào đời cứu giúp tất cả chúng sinh với lòng lợi tha vô ngã, quên mình vì người, làm tất cả các hạnh lành, thuận duyên cũng làm, mà nghịch cảnh cũng không trốn chạy. Việc càng khó làm thì công đức càng to, nhưng cho dù có chút công đức gì, các ngài cũng ban hết cho chúng sinh. Đó chính là các việc làm của Bồ Tát mà phẩm này có tên là Hạnh Bồ Tát vậy. Chương thứ 12. Phẩm thấy Phật A Súc, thấy vô động Như Lai và thế giới diệu hỷ. Đức Thế Tôn hỏi ông Duy Ma Cật rằng, muốn thấy một Như Lai, ông phải quan sát như thế nào để được thấy? Bạch Thế Tôn, muốn thấy Như Lai, con vận dụng pháp quán chiếu y như quán thật tướng của chính mình. Con quán Như Lai thời gian trước không có đến, thời gian sau không có đi, thời hiện tại không trụ. Quán Như Lai, con không dựa trên sắc, cũng không dựa trên thể chân như của sắc, không dựa trên tánh của sắc, thọ, tưởng, hành cũng vậy. Cho đến không dựa trên thức, mà quán cũng không dựa trên thể chân như của thức, không dựa trên tánh của thức, vì Như Lai không phải do tứ đại khởi sanh. Như Lai giống như hư không, nhưng không phải là hư không. Như Lai không tương quan lục nhập và vượt ra ngoài nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Như Lai không ở trong tam giới, xa lìa ba cấu, thuận theo tam giải thoát môn. Như Lai đầy đủ tam minh, bình đẳng với vô minh. Như Lai không phải tướng một, không phải tướng khác, không phải tướng tự, không phải tướng tha, không phải tướng hữu. Như Lai không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, cũng không phải giữa dòng, mà vẫn thành tựu nhiệm vụ giáo hóa chúng sinh. Quán Như Lai tịch diệt mà không vĩnh viễn vắng lặng. Như Lai không kia, không đây, không lấy kia, không lấy đây. Như Lai không thể dùng trí mà nhận biết, không thể dùng thức mà phân biệt. Như Lai không phải là tối mà cũng không phải sáng. Như Lai không tên, không tướng, không mạnh, không yếu, không tịnh, không uế. Như Lai không ở trong phương hướng mà cũng không rời phương hướng, không phải hữu vi, cũng không phải vô vi. Không thể chỉ bày, không thể diễn nói. Như Lai không phải bố thí, cũng không phải bòn sẻn, không phải trì giới, không phải phạm giới, không phải nhẫn nhục, không phải sân nộ, không phải tinh tấn, không phải giải đãi, không phải định tâm, không phải loạn ý, không phải trí tuệ, mà không phải ngu si. Như Lai không thật mà không dối, không đến cũng không đi, không ra cũng không vào, tất cả ngôn ngữ không thể diễn đạt thấu đáo thật nghĩa Như Lai. Như Lai không phải phước điển, không phải không phước điển, không phải bậc nên cúng dường, không phải không cúng dường, không phải lấy, không phải bỏ, không phải tướng có, cũng không phải tướng không. Quán Như Lai hòa đồng chân lý, bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, vượt quá cân lường. Như Lai không lớn mà không phải nhỏ. Như Lai không thể dùng cái thấy để thấy, không phải dùng cái nghe để nghe, không thể dùng tri giác để khái niệm, không thể dùng tri thức để nhận biết. Như Lai rời ngoài các ràng buộc, đồng với các trí, bình đẳng như chúng sinh. Đối với các pháp không có sự phân biệt. Như Lai đối với tất cả không lỗi, không trược cấu, không não phiền. Như Lai không có tác giả, không có mới khởi đầu, không sanh, không diệt, không có sợ, không có lo, không mừng, không nản, không phải đã có, không phải sẽ có, không phải đang có, không thể dùng lời lẽ diễn đạt hay chỉ bày. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật thưa, thân Như Lai là thế đấy, quán Như Lai phải quán như thế đấy. Do quán như thế mà con thật thấy Như Lai, và người nào quán Như Lai như thế gọi là quán đúng, nếu quán khác là quán sai, không thể thấy Như Lai đích thực. Tiếng Phạn, A Súc có nghĩa là vô động hay bất động. Vậy Phật A Súc là Phật chẳng hề chuyển động, không tới mà chẳng lui, vắng lặng thường còn, là muốn ám chỉ cho pháp thân bất sinh bất diệt trong tất cả mọi chúng sinh. Thế nào gọi là quán để thấy được Như Lai? Quán là quán chiếu, là dùng trí mà soi rọi vào nội tâm, thay vì cái thấy của mắt, nghĩa là biến thánh thấy trở thành cái thấy bằng trí. Theo sự tướng thì Như Lai là Đức Phật Thích Ca hay mười phương chư Phật. Còn nói theo bản thể thì Như Lai chính là thật tướng, là pháp thân, là pháp tánh của tất cả các pháp trong thế gian vũ trụ này. Thật tướng chính là cái không, là cội nguồn sinh ra tất cả, tức là cái có. Nói cách khác, con người là hiện tượng tùy duyên của thật tướng, và thật tướng là bản thể bất biến của con người. Vì thế kinh có câu: vô sở đắc tùng, lai nhi vô sở khứ, nghĩa là không từ đâu mà đến và cũng chẳng đi về đâu, thì gọi là Như Lai. Vì pháp thân là thường trụ nên pháp thân ở khắp mọi nơi. Cho dù Phật nhập thế cứu độ chúng sinh thì pháp thân cũng không tăng, hay Phật có xuất thế thì nó cũng không giảm, lúc nào cũng vậy mà thôi. Cái pháp thân này Phật và chúng sinh đều có như nhau, nhưng ở Phật thì nó sáng suốt chiếu soi rực rỡ, còn ở chúng sinh thì nó bị vô minh che mờ nên không hiển lộ. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy rằng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là trong thế gian này, bất cứ cái gì có hình tướng, màu sắc, âm thanh, ngôn ngữ, văn tự, kích thước, trọng lượng đều là giả huyễn, là sinh diệt, là không thật. Chỉ khi nào thấy được thật tướng, là tướng không nằm ẩn dưới hình tướng bên ngoài, thì thấy được Như Lai, tức là thấy được chân lý vậy. Như thế, Như Lai là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, nghĩa là Như Lai thọ lượng vô thỉ vô chung, vô cùng vô tận. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật: thưa ngài Duy Ma Cật, ngài mất ở cõi nào mà lại sanh đến thế giới Ta Bà này? Ông Duy Ma Cật hỏi lại: thưa ngài Xá Lợi Phất, pháp của ngài chứng đắc có mất và có lai sanh chăng? Pháp của tôi chứng đắc không có lúc nào mất và cũng chẳng có lúc nào lai sanh. Nếu các pháp không có tướng mất và tướng lai sanh, vậy cớ sao ngài hỏi tôi rằng ngài mất từ cõi nào, lai sanh đến thế giới này? Xá Lợi Phất: ngài nghĩ thế nào? Ví như huyền thuật sư làm ra người nam hay người nữ, vậy những con người đó có mất hay lai sinh không? Không có mất và không có lai sinh. Xá Lợi Phất: ngài há chẳng nghe Phật dạy rằng các pháp tướng nó như huyền chăng? Đúng vậy, tôi có nghe. Nếu tất cả pháp tướng như huyền thì tại sao ngài hỏi tôi mất ở thế giới nào, lai sinh đến cõi này? Này ngài Xá Lợi Phất, mất là cái tướng tan rã của pháp hư dối, sanh là cái tướng tương tục của các pháp hư dối. Bồ Tát dù mất mà không dứt hết gốc lành, dù sanh mà không cho sanh trưởng gốc ác. Cái nhìn của ông Xá Lợi Phất là cái tướng đối tượng thấy của nhục nhãn, dựa trên hiện tượng vạn pháp hữu vi sinh diệt. Còn ông Duy Ma Cật sử dụng tuệ nhãn mà thấy bản thể thanh tịnh, bất sinh bất diệt, thì làm gì có sanh hay có chết? Bởi vì chết là cái tướng tan rã và sanh là cái tướng tương tục của các pháp hữu vi hư huyền. Còn thật tướng, pháp thân thì như như bất động, trước sau sau vậy, thì làm gì có sinh, có tử. Cũng như Đức Phật Thích Ca, khi có duyên thì pháp thân thành ra ứng thân để cứu độ cho chúng sinh, và khi duyên hết thì ứng thân mất, tan rã mà trở lại với pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Nói theo pháp giới duyên khởi, thì khi có duyên thì bất biến mà tùy duyên trở thành Phật Thích Ca, còn khi hết duyên thì tùy duyên mà bất biến, nghĩa là Phật Thích Ca nhập diệt bên hai cây Sa La Long Thọ mà trở về với pháp thân của chư Phật vậy thôi. Do đó, người trí thì việc sống chết, sanh diệt, mất còn chẳng có gì quan trọng, vì tất cả chỉ là hiện tượng duyên khởi, chứ thật ra không có cái gì là thật sanh hay thật mất cả. Bấy giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng: có cõi nước tên Diệu Hỷ, Đức Phật hiệu Vô Động là giáo chủ, ông Duy Ma Cật từ cõi nước đó mất là lai sanh đến cõi này. Ông Xá Lợi Phất nói: thật là việc chưa từng có, bạch Thế Tôn. Ông Duy Ma Cật lại có thể bỏ quốc độ thanh tịnh đến cõi Ta Bà để vui nhận ở nơi cảnh giới có nhiều sân độ và ác hại này. Ông Duy Ma Cật bảo: Xá Lợi Phất, ngài nghĩ thế nào lúc mặt trời soi sáng thì không còn tối được nữa? Đúng vậy, thưa ngài Xá Lợi Phất, hệ ánh sáng soi thì bóng tối diệt. Bồ Tát dù sanh ở cõi Phật không thanh tịnh là vì mục đích giáo hóa chúng sinh, nhưng không thể hợp chung với những gì tối tăm nhu độn